con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Hôm nay chúng ta cùng nhau nghe chuyện vị thánh gọi là Thánh Giáo Hoàng Leo Cả. Trong giáo hội chúng ta từ đầu cho tới bây giờ, các anh các chị biết là có bao nhiêu vị giáo hoàng không? Sau Thánh Phêrô đó, có bao nhiêu vị ạ? Vị giáo hoàng chúng ta bây giờ, Francisco này là vị thứ mấy? Vị thứ 266 đấy các anh các chị ạ. Ta biết được là 266 vị giáo hoàng mà chỉ có hai vị giáo hoàng được chữ cả mà thôi. Tiếng Mỹ là Great, đó, Leo the Great hay là Gregorio the Great, có hai vị thôi. Đó là Đức Thánh Cha Leo Cả hay là Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả, đó hai vị đó thôi. Là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nói đến vấn đề là nhiều người xin đặt tên cho Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là John Paul Second the Great, Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị Cả. Thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có nói là căn cứ vào những cái việc mà Đức Thánh Cha Gioan Đệ Nhị làm á, trong thời giáo triều của Ngài đó, thì cũng có thể gọi cái điều đó. Bởi vì sao vậy? Đó liên quan đến lịch sử. Hai cái vị giáo hoàng được cả đó thì không phải chỉ có nội bộ của giáo hội thôi, mà còn đối ngoại nữa. Một vị thì với lại gọi là Mông Cổ, đó là Đức Leo Cả đây này. Còn một vị á là đối với cái quân ấy mà dân du mục mà dã man á, Âu Châu hồi cái thời của Đức Leo vì cả đó. Thì hai vị đều chống lại với lấy những cái quân ngoại bang để bảo vệ thành Roma cho khỏi bị tấn công và tàn sát. Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị á, nếu mà xét theo lịch sử đó, Ngài cũng nhúng vào lịch sử của loài người. Đó, chính việc Ngài làm đã làm cho Đông Âu được biến đổi và nước Nga trở lại đấy. Chính việc đó. Và chính Gorbachev cũng phải công nhận là không có Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị, không có xảy ra cái biến cố Đông Âu và sẽ không có nước Nga trở lại. Thôi thì đấy là em chỉ phân tách chữ cả thôi. Bởi vì hôm nay chúng ta đọc đến chuyện của Thánh Giáo Hoàng Leo Cả. Đó là chúng ta cần biết chữ cả đây nó liên quan đến cái gì và có mấy vị giáo hoàng cả.
Thầy biết con mến thầy, yêu mến thầy hơn chính mình con. Yêu mến thầy, yêu mến thầy hơn hết trên đời. Con là đá trên viên đá này, thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con.
Gọi phụng hội giờ kinh sáng nay đó thì chúng ta đọc thấy tiểu sử vắn tắt của vị giáo hoàng này như thế này. Thánh nhân sinh tại Etruria năm 440, ngài làm giáo hoàng với tầm nhìn xa trông rộng và nghị lực phi thường. Người đã đương đầu với nguy cơ xâm lăng của dân Manzi và lạc giáo của Utike đang đe dọa niềm tin về mầu nhiệm nhập thể. Nhưng trong tư cách một mục tử, người ý thức sâu xa trách nhiệm của mình và không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Người qua đời năm 461, chỉ có vậy thôi. Và giờ đây em xin đọc cái tiểu sử dài của ngài là một, sau đó là đọc một cái đoạn sách, đoạn bài viết của ngài tiêu biểu nhất về ngài, và thứ ba nữa là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về ngài. Đấy là ba cái thứ tự, ba cái điều như vậy, và cuối cùng là lời nguyện của giáo hội cho thánh lễ trong cái ngày lễ hôm nay về Đức Leo Cả. Người ta không biết được Thánh Leo sinh ra ngày nào và cả nơi sinh của Ngài cũng không biết chắc. Có lẽ Ngài là người Roma. Chúng ta chỉ biết được rằng Ngài là một phó tế góp phần cai quản dưới hai giáo triều Celestino I và Sixto III, và được bầu làm giáo hoàng năm 440, được chọn làm giám mục Roma, phải đợi 40 ngày sau Ngài mới được trở về. Trước trách nhiệm chất đầy, Ngài đã sợ. Lạy Chúa, có sự cân xứng nào giữa gánh nặng Chúa trao và sự yếu hèn của con không? Giữa sự cất nhắc và sự hư không của con không? Và Ngài tiếp, Chúa đã đặt gánh nặng cho con, xin Chúa gánh với con. Xin Chúa hãy là người hướng dẫn và nâng đỡ con. Công cuộc Ngài làm thật lớn lao và đa diện, khó có thể tóm kết lại được mà không bất công. Dầu vậy, có thể nói công cuộc này quy về bốn hình thái chính: kiểm soát lạc giáo bên Tây Phương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, can thiệp về giáo thuyết quan trọng bên Đông Phương. Thứ ba, bảo vệ Roma khỏi cuộc tấn công của dân rợ. Và thứ bốn, những nỗ lực của một mục tử và một nhà giáo dục. Thánh Leo đã phải có biện pháp đối với không dưới ba lạc giáo. Không còn dễ dãi cho những người theo Pelagio được hiệp thông nữa, và đòi phải công khai tuyên xưng đức tin trước khi được nhận là phần tử đầy đủ của giáo hội. Những người trốn thoát cuộc tấn công của Vanda Phi Châu đã mang thuyết Mars Nikeo đến Roma. Thánh Leo thấy rằng cộng đoàn bí mật này phải được công khai đưa ra ánh sáng. Ngài đã nhiệt liệt ủng hộ các giám mục Tây Ban Nha và Phi Châu chống lại thuyết Priscillano. Những cuộc tranh luận về giáo thuyết tại giáo hội bên Đông Phương liên quan tới chính bản tính của Chúa. Hai nhà tiền phong của cuộc tranh luận là Eutyches, một tu viện trưởng ở Constantinople, và Thánh Flaviane, thượng phụ giáo chủ Constantinople, là người trong cuộc chiến đã bị những người theo Eutyche hành hạ cho đến chết. Năm 451, một công đồng quy tụ trên 600 giám mục về Ancedonia, Thánh Leo đã viết lá thư danh tiếng gửi Flaviano, trình bày giáo thuyết về ngôi vị và bản tính của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đặt bức thư này trên mộ Thánh Phêrô, vị thủ lãnh tiên khởi của giáo hội, và ăn chay cầu nguyện suốt 40 ngày. Bức thư được đọc tại công đồng và đã được nhận như là một bản tuyên xưng đức tin. Quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng tỏ hiện khi giám mục đồng thanh kêu lớn, chính Thánh Phêrô đã nói qua Leo. Như thế, đứng đầu các giám mục không mấy quan tâm tới quyền tối thượng của Roma. Ngài đã cất giữ được sự hiệp nhất giáo hội. Ngài đã viết, đức tin của Phêrô đã được chính Thiên Chúa mặc cho sự kiện vững, không thể lay chuyển nổi. Dù cho sự cứng lòng của các lạc giáo hay sự man rợ của lương dân cũng sẽ không bao giờ đảo lộn được đức tin này. Trong số các quyết định, Ngài đã tạo được sự đồng ý giữa Đông và Tây cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày ở khắp nơi. Một cuộc chiến khác chờ đón Đức Giáo Hoàng Attila và rợ Hung Nô võ trang hùng hậu, gieo rắc những khủng khiếp chiến tranh và tàn phá. Người ta nói rằng những người Man Di Mông Cổ này, khi sinh ra làm mẹ, họ nghiền mặt đi cho hợp với nón sắt, và chính họ xẻ má cho râu hết mọc nối. Họ thờ thanh gươm khắc sâu vào bàn thờ, tưới máu các tù nhân trên đó và làm một thiết đồ bằng đầu của các địch thủ. Năm 452, họ đổ vào miền Bắc Italia, nước Ý, gieo rắc tàn phá trên đường tiến quân. Không một đoàn quân nào có sức bảo vệ Roma hết. Các tướng lãnh và hoàng đế Valentino, đế quốc Roma thứ ba, run sợ chỉ biết đặt niềm tin tưởng vào Đức Giáo Hoàng thôi. Thánh Leo sau 3 ngày cầu nguyện trai tịnh đã ra đón người gieo vãi kinh sợ trên thế gian lúc bấy giờ. Và điều gì đã xảy ra? Người ta có thể tưởng tượng được một Attila Mông Cổ hùng hổ với đoàn quân đông đảo đối diện với người cha chung của một Kitô hữu mặc phẩm phục giáo hoàng và chỉ có tình yêu trong lòng làm khí giới. Attila tiến đến Roma với những dự tính đẫm máu, nhưng Đức Leo đã đổi lòng hắn. Vương quốc được bình an với lễ vật triều cống hàng năm. Dân Hung Nô trở lại Pannonia. Đức Giáo Hoàng nói với nhà vua: "Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta khỏi tai họa khủng khiếp." Đối với dân chúng vui mừng sung sướng, Ngài truyền cho họ phải cảm tạ Chúa. Nhưng lòng nhiệt thành và biết ơn ban đầu đã không tồn tại được lâu. Dân chúng vô ơn và sa đọa. Khi nỗi sợ hãi qua rồi, họ quên rằng lòng thương xót họ đã cứu vương quốc, và họ lao mình vào các cuộc chơi bời phóng đãng. Cả đến nhà vua Valentino cũng làm gương xấu cho dân chúng. Những lời trách cứ của Đức Giáo Hoàng không được đến xỉa tới. Và ba năm sau, những rợ Mandels dưới quyền của vua Genseric kéo quân tới. Các nhân vật lớn chạy trốn, cửa thành bỏ ngỏ, và Đức Giáo Hoàng một mình ở lại với dân Roma. Ngài một lần nữa ra đón quân xâm lăng. Lần này họ ít bị khắc phục hơn lần trước. Do vậy, ảnh hưởng của Thánh Leo cũng đáng đủ để kiềm chế bớt cuộc chém giết và sự tàn phá. Các nhà thờ được tôn trọng. Trái với lời hứa hẹn, nhiều dân thành vẫn bị bắt. Đức Giáo Hoàng đã chuyển đồ cứu tế cho họ, sai các linh mục tới nâng đỡ họ và còn mua chuộc lại một số lớn các tù nhân. Những năm cuối đời, Ngài dành sửa sang lại các tai họa do các cuộc xâm lăng gây nên, xây dựng lại các tu viện mà với cảm quan về nghệ thuật, Ngài đã làm giàu thêm bao nhiêu là họa phẩm. Ngài để lại nhiều bài giảng, nhiều thư từ rất quan trọng, ngày nay chúng ta còn đọc được. Thánh Leo từ trần năm 461, Ngài xứng đáng được mệnh danh là người đầu tiên được chôn táng cất trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng Sergio I ghi trên mộ bia của Ngài: "Tôi canh chừng kẻo lang sói luôn rình mò phá phách đoàn chiên." Đây là lời Thánh Leo để lại. Các con được thấm nhập vào Chúa. Trong tâm hồn mỗi tín hữu còn có cái trên trời mà người ta thán phục. Nước trời không đến với những người ngủ mê. Năm 1754, Ngài được suy tôn lên bậc thánh tiến sĩ trong giáo hội. Đây là những lời Ngài giảng ở trong phụng vụ giờ kinh sách ngày hôm nay trích lại, với nhan đề "Việc phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi". Hội thánh phổ quát của Thiên Chúa được tổ chức theo những cấp bậc khác nhau, sao cho các chi thể khác nhau duy trì được sự toàn vẹn của thân thể thánh. Tuy nhiên, như Thánh Tông Đồ nói, tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô, và cũng chẳng ai vì chức vụ của người khác mà bị tách ra, đến nỗi một phần chi thể tầm thường nào đó không còn liên kết với đầu nữa. Vậy, anh em thân mến, hợp nhất trong đức tin và trong phép rửa, chúng ta làm thành một xã hội không phân biệt giai cấp, và chúng ta có chung một phẩm giá. Theo lời Thánh Phêrô Tông Đồ nói, cả anh em nữa, hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Nhờ Đức Giêsu Kitô, và ngay sau đó, Thánh Nhân nói thêm, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Thật vậy, dấu thánh giá làm cho mọi người đã được tái sinh trong Đức Kitô thành những bậc quân vương. Rồi, Thánh Thần sức dầu thánh hiến họ thành những tư tế. Như vậy, không kể việc phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi, mọi Kitô hữu sống theo ơn Thánh Thần đều biết mình đồng phận với hàng quân vương và được tham gia nhiệm vụ tư tế. Thật vậy, còn gì có tính cách vương giả cho bằng tâm hồn nhờ suy phục Thiên Chúa mà thành người cai quản chính thân xác mình? Và còn gì có tính cách tư tế cho bằng hiến dâng cho Chúa lương tâm tinh tuyển và tiến dâng những lễ phẩm vô tỷ tích của lòng đạo đức trên bàn thờ của chính lòng mình. Nhờ ơn Thiên Chúa, mặc dầu những lễ dâng đó đã trở thành của chung mọi người, nhưng đối với anh em thật là đạo đức và đáng ca ngợi khi anh em vui mừng với ngày đăng quang của tôi, coi đó như niềm vinh dự riêng của anh em, mà cử hành trong khắp cả hội thánh lễ mừng một mầu nhiệm tư tế duy nhất. Khi dầu thánh hiến tuôn chảy, mầu nhiệm ấy hẳn đã tu đổ tràn lên các chi thể cấp trên rào rạt hơn, nhưng cũng trào không ít xuống các chi thể cấp dưới. Vậy anh em thân mến, cho dù chúng ta có dư lý lẽ để cùng vui mừng vì được thông chi ân huệ trên đây, nhưng chúng ta còn có lý do đích thực và chính đáng hơn nữa khi không dừng lại ở thân phận mọn hèn của tôi. Ngược lại, sẽ hữu ích hơn nhiều, xứng hợp hơn nhiều nếu chúng ta đưa mắt tâm hồn lên chiêm ngưỡng vinh quang của thánh cả Phêrô tông đồ và cử hành ngày lễ hôm nay chủ yếu là để tôn kính người. Chính suối nguồn mọi ân sủng đã tuôn đổ cho người ngập tràn muôn ơn, đến nỗi vì chỉ có một mình người đã nhận được nhiều ơn nên không có ơn nào được thông ban cho người khác mà chính người lại không được chia sẻ. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Đức Kitô đã tự hiến hoàn toàn để cứu chuộc loài người.
Lạy Thầy, con biết Thầy là đấng thiên sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc ân xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời.
Và sau đây, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói về Thánh Giáo Hoàng Leo Cả trong buổi triều kiến chung hàng tuần thứ tư mùng 5 tháng 3 2008. Bài giáo lý thứ 68 trong loạt bài về giáo hội hiệp thông tông truyền, tất cả là 138 bài. Và em dịch hết 138 bài đó. Và đây là bài thứ 68 về Thánh Giáo Hoàng Leo Cả. Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói như sau: anh chị em thân mến, để tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta với các vị giáo phụ của giáo hội, những luồng ánh sáng hướng dẫn thực sự từ xa, trong cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay đây, chúng ta sẽ nhìn đến một vị giáo hoàng, vị mà vào năm 1754 đã được Đức Benedict XIV tuyên bố là tiến sĩ của giáo hội. Hiển nhiên là tôi muốn nói về Đức Leo Cả. Như danh xưng của Ngài được truyền thống gán cho, Ngài thực sự là một trong những vị đại giáo hoàng làm vẻ vang cho ngai tòa Roma. Ngài đã đóng góp rất lớn cho việc kiên cường quyền bính và thế giá của Ngài tỏa ra. Ngài là vị giám mục Roma đầu tiên lấy tên Leo, một danh xưng sau đó được xưng nhận bởi 12 vị giáo hoàng nữa. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên chúng ta thấy được việc Ngài giảng dạy cho dân chúng quy tụ lại bên Ngài trong các cuộc mừng lễ. Điều này làm cho chúng ta tự nhiên nghĩ về Ngài liên quan tới các buổi triều kiến chung thứ tư. Một cuộc gặp gỡ trong các thập niên gần đây đã trở thành một cách thức gặp gỡ thông thường và cần thiết với tín hữu cũng như với nhiều khách thăm viếng khác trên khắp thế giới. Thánh Leo vào đời ở Tutsia. Ngài đã trở thành vị phó tế của giáo hội Roma vào khoảng năm 430 và qua dòng thời gian, Ngài đã tiến lên vị trí cao cả. Ngài nổi bật trong vai trò phó tế này và vào năm 440, Gala Placidia đang cai quản đế quốc Roma Tây Phương bấy giờ đã sai Ngài tới Gallia để giúp giải quyết một tình trạng rất ư là khó khăn. Tuy nhiên, vào mùa hè năm đó, Đức Giáo Hoàng Sixto III, một danh xưng liên quan tới những tấm vi thạch ghép uy linh ở Santa Maria Maggiore, qua đời. Chính Thánh Leo là vị kế nhiệm ngài. Ngài đã nghe tin này trong khi đang thực hiện sứ vụ hòa bình của ngài ở Go, là nước Pháp bây giờ. Khi trở về Roma, vị tân giáo hoàng này đã đăng quang vào ngày 29 tháng 9 440. Giáo triều của ngài kéo dài 21 năm và phải công nhận là một trong những giáo triều quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội. Khi qua đời vào ngày 10 tháng 11 461, vị giáo hoàng này đã được mai táng gần mộ Thánh Phêrô. Thánh cốt của ngài vẫn còn được lưu giữ ở một trong những bàn thờ ở Vatican cho tới ngày nay. Giáo hoàng Leo đã sống ở một thời buổi rất khó khăn. Nào là những cuộc xâm chiếm của man dân cứ tái đi diễn lại. Nào là tình trạng dần dần suy yếu về quyền lực đế quốc ở Tây Phương, cùng với một cuộc khủng hoảng lâu dài về xã hội, là những gì buộc vị giám mục Roma, như đã từng xảy ra ở một mức độ trầm trọng hơn nữa vào thế kỷ rưỡi sau đó trong giáo triều của Đức Gregorio cả, phải lãnh nhận vai trò ở những gì đang xảy ra về dân sự lẫn chính trị thời bấy giờ. Điều này hiển nhiên đã giúp vào việc làm gia tăng tầm quan trọng và thế giá của ngai giáo hoàng Roma. Thánh Leo cả được đặc biệt nhớ đến về một số những gì xảy ra trong cuộc đời của ngài vào năm 452, khi ngài gặp Attila người Mông Cổ ở Mantua và đã chinh phục được ông, hủy bỏ cuộc xâm chiếm của ông là những gì đã tàn phá các miền đông bắc Ý quốc. Việc làm này của ngài đã cứu được cả phần đất còn lại của bán đảo Ý quốc. Biến cố quan trọng đáng ghi nhớ này đã trở thành biểu hiệu cho những nỗ lực hòa bình của vị giáo hoàng ấy. Tiếc thay, một sáng kiến khác của vị giáo hoàng này xảy ra sau đó 3 năm không được thành công cho lắm. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy lòng can đảm kinh khủng. Vào mùa xuân năm 455, Đức Leo đã không thể ngăn được các nhóm quân Genseric xâm chiếm và tàn phá Roma 2 tuần lễ. Dầu sao cử chỉ do vị giáo hoàng này thực hiện, vị đã đi tay không cùng với hàng giáo sĩ của ngài đến gặp kẻ xâm lược trong nỗ lực thuyết phục ông ta dừng tay, đã tránh cho Roma khỏi bị thiêu rụi và cứu được đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan là những nơi dân chúng Roma đang khiếp sợ ẩn náu. Chúng ta đã biết rõ những hành động của giáo hoàng Leo. Nhờ những bài giảng tuyệt hay của ngài, khoảng gần 100 trong số những bài giảng của ngài đã được bảo trì bằng tiếng Latin xuất sắc và rõ ràng. Cũng như nhờ ở các bức thư của ngài, khoảng ở con số 150 bức thư. Trong các bản văn của mình, vị giáo hoàng này đã cho thấy tất cả những gì là cao cả của mình trong việc phục vụ cho chân lý bằng bác ái yêu thương, bằng việc thực hiện không mỏi mệt một thứ ngôn từ chứng tỏ ngài vừa là một thần học gia vừa là vị chủ chiên. Đức Leo cả, vị luôn nhận biết các tín hữu của mình và dân chúng Roma, song cũng biết được cả mối hiệp thông giữa các giáo hội khác nhau cùng những nhu cầu của chư giáo hội này. Đã là một vị củng cố và không ngừng phát động vai trò chính yếu của Roma, cho ngài là vị thừa kế đích thực của Thánh Phêrô tông đồ. Nhiều vị giám mục tham dự công đồng chung, công đồng Chalcedon, hầu hết là Đông Phương, đã hoàn toàn thấy được điều ấy. Diễn ra vào năm 451 với 350 vị giám mục, công đồng này là một cuộc tụ họp quan trọng nhất chưa hề thấy được cử hành trong lịch sử giáo hội. Chalcedon đã tiêu biểu cho mục tiêu cuối cùng về Kitô học của ba công đồng chung trước đó. Công đồng chung Nicea năm 325, công đồng chung Constantinopoli năm 381 và công đồng chung Epheso năm 431. Ngay vào thế kỷ thứ 6, bốn công đồng này, những công đồng đã tổng hợp đức tin của giáo hội sơ khai, được so sánh với bốn cuốn phúc âm, như Thánh Gregorio cả khẳng định trong một bức thư nổi tiếng của ngài. Trong đó, Ngài đã tuyên bố rằng chúng ta cần phải chấp nhận và tôn kính như bốn cuốn phúc âm thánh, bốn công đồng ấy. Vì, như Ngài giải thích thêm, nhờ những công đồng ấy mới có cấu trúc của đức tin thánh hảo được dựng nên như trên một nền đá. Khi bác bỏ lạc thuyết của Eutyche, một lạc thuyết chối bỏ nhân tính thực sự của con Thiên Chúa, công đồng Chalcedon đã khẳng định mối hiệp nhất nơi một ngôi vị duy nhất, không lẫn lộn và không phân chia của hai bản tính nhân loại và thần linh. Vị giáo hoàng này đã khẳng định niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật trong một bản văn tín lý quan trọng gửi cho vị giám mục ở Constantinople, được gọi là Thom to Flavianus. Một bức thư được đọc ở công đồng chung Chalcedon và được hoan hô bởi các vị giám mục tham dự, được ghi vào văn bản của công đồng với những lời này: Phêrô đã nói qua miệng của Leo. Các vị nghị phụ đã cùng nhau kêu lên như thế. Từ việc can thiệp này cũng như những cuộc can thiệp khác trong vấn đề tranh luận về Kitô học trong những năm ấy, rõ ràng là vị giáo hoàng này cảm thấy trách nhiệm khẩn trương của vị thừa kế thánh Phêrô, vị có vai trò đặc thù chuyên nhất trong giáo hội, vì chỉ có một tông đồ duy nhất được ký thác cho những gì được truyền đạt cho tất cả mọi vị tông đồ. Đức Leo đã khẳng định như thế trong một bài giảng về thánh Phêrô và Phaolô. Vị giáo hoàng này đã thực thi những trách nhiệm như thế ở Tây Phương cũng như Đông Phương bằng việc can thiệp vào những trường hợp khác nhau cách khôn ngoan, cương quyết và minh tường qua các bản văn của Ngài cũng như qua các bản viết thảo của Ngài. Làm như thế là Ngài đã chứng tỏ cho thấy tầm quan trọng của thượng quyền Roma bấy giờ cũng như ngày nay, để hiệu nghiệm giúp vào mối hiệp thông là một đặc tính của giáo hội Chúa Kitô duy nhất. Ý thức được tầm quan trọng về lịch sử của những thời buổi Ngài đã sống và tình trạng đổi thay đang diễn ra, một thời điểm khủng hoảng trầm trọng, từ dân ngoại tới thành Roma, Kitô giáo, bằng việc giảng dạy và chăm sóc mục vụ, Đức Leo cả đã có thể sống gần gũi với dân chúng và tín hữu. Ngài đã phấn khích việc bác ái ở một thành Roma đang chịu tình trạng đói kém, tị nạn, bất công và nghèo khổ. Ngài đã ngăn cản những thứ mê tín dị đoan của dân ngoại và các hoạt động của những nhóm nhị nguyên thuyết. Ngài đã liên kết phụng vụ với đời sống hàng ngày của Kitô hữu bằng việc liên kết, chẳng hạn, việc chay tịnh với đức bác ái và bố thí, nhất là trong bốn tempora, là những gì đánh dấu những thay đổi theo mùa trong năm. Đặc biệt là Đức Leo giảng dạy tín hữu, thậm chí ngày nay các lời của Ngài vẫn còn áp dụng cho cả chúng ta nữa, rằng phụng vụ Kitô giáo không phải chỉ là một cách thức để tưởng nhớ những biến cố trong quá khứ, mà là những gì chú trọng tới những sự thật vô hình đang sinh động nơi đời sống của hết mọi người. Ngài nhấn mạnh trong một bài giảng là chúng ta cần phải cử hành phục sinh bất cứ lúc nào trong năm, chứ không phải là một cái gì đó trong quá khứ, mà là một biến cố của hiện tại. Vị giáo hoàng thánh này nhấn mạnh rằng điều này là toàn phần của một biến cố được hỏa tấu, như vị hóa công thở sự sống vào con người được nặn lên từ bùn đất thế nào, thì sau nguyên tội, Ngài đã sai con Ngài vào thế gian để trả lại cho con người phẩm vị của họ và hủy diệt triều đại của ma quỷ bằng sự sống mới của ân sủng như thế. Đó là mầu nhiệm về Kitô học được Đức Leo cả góp phần trọng yếu và hiệu nghiệm bằng bức thư của Ngài cho công đồng chung Ê-phê-sô, khẳng định trong công đồng này những gì Thánh Phêrô đã nói ở Caesarea Philippi. Với Thánh Phêrô và như Thánh Phêrô, Ngài đã tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa cùng với con người, không xa lạ với nhân loại, nhưng xa lạ với tội lỗi. Bằng sức mạnh của niềm tin Kitô học này của mình, Ngài đã là một con người cao cả, rao giảng an bình và yêu thương. Bởi thế, Ngài tỏ cho chúng ta thấy đường lối là trong tin tưởng chúng ta biết sống bác ái. Nhờ Thánh Leo cả, chúng ta học biết tin tưởng vào Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, và hiện thực đức tin của chúng ta hằng ngày qua các hoạt động cho hòa bình, cũng như qua tình yêu thương tha nhân. Giờ đây chúng ta hãy cùng với giáo hội dâng lời nguyện trong ngày lễ Thánh Leo cả hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các tông đồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin nhậm lời Thánh Giáo Hoàng Leo nguyện giúp cầu thay, mà cho hội Thánh luôn vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Phêrô, con là đá trên viên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Satan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.